Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát trụ không chỗ trụ, đó là trụ Bồ Đề. À, đây là phải trụ, mà trụ vào chỗ không chỗ trụ đó thì mới là trụ Bồ Đề. À, đặc biệt là vậy, trụ mà không chỗ trụ, còn có chỗ trụ là mất, phải không? Cho nên học Phật á thì nó khác với học ở thế gian. Ở thế gian thì cái nào có chỗ trụ là vững chắc, phải không? Có chỗ trụ là vững chắc, còn không chỗ trụ tức là sao? Là bơ vơ, phải không? Còn ở đây không chỗ trụ thì mới là vững chắc, còn có chỗ trụ là bơ vơ, phải không? Bởi vì nó ngược lại, là thí dụ đây, mình nghe tiếng, không? Nghe tiếng rồi mình trụ vào cái tiếng đó, mà khi mình trụ vào tiếng đó tức là sao? Là tâm mình nó bị dời đổi rồi, phải không? Tâm mình đang an định, cái thì mình nghe, thí dụ mình nghe cái tiếng nhạc, không? Nghe tiếng nhạc cái mình đi, cái mình chú ý vào tiếng nhạc đó, tức là trụ vào tiếng nhạc, mà trụ vào tiếng nhạc đó thì sao? Là tâm mình nó đã dời đổi theo cái tiếng nhạc rồi, là quên mất cái hiện tiền của mình đây rồi, không? Cho nên đối với trong nhà đạo á, thì mình vừa có chỗ trụ á, là mất chỗ trụ, tức là dời đổi. mà chính mình trụ vào ở trong sáu cái tầng đó, cho nên là tâm mình á, thấy không, nó lại coi như là mất sáng suốt nữa. Cái gì đấy, có nhiều khi thí dụ những người mà đi xem, tức là xem đá bóng, không? Hoặc là đi vào ở trong đám đông rồi mình nghe cái một cái đám hát hay gì đó mà mình cứ chú tâm vào đó thì sao? Ngồi mà xem đá bóng, cứ chú tâm vào đá bóng đó, tức là mình trụ vào đó, tức là trụ vào cái sắt, cái hình sắt, rồi lo trụ vào đó rồi hồi cứ tâm nó trụ đó quên mất cái chính mình hiện tại lúc nào không hay, cho nên ngồi đó khi bị móc túi lúc nào không hay. Phải không? Bị lo trụ ở kia đó, đó tôi mất mình lúc nào không hay. Thấy, cho nên là trụ đó là mất mình, còn không trụ bất cứ cái gì hết, không? Thì lúc nào mình mới cũng là sáng suốt, không? Cho nên đây trụ không chỗ trụ mới là trụ Bồ Đề. Rồi trụ không chấp trước, đó mới là trụ Bồ Đề, không? Tức là mình không có chấp trước đó, thì đó mới là trụ Bồ Đề, không? Còn có chấp trước là mất Bồ Đề, thì chuyện này là dễ hiểu rồi, phải không? Ví dụ như là nghe đi qua, không? Mình tâm mình đang thanh tịnh, đang sáng suốt bình thường đây, cái đi qua cái nghe ai đó chợt nói động tới mình chút, sao? Động với mình chút cái mình chấp vào cái lời nói đó, thì tâm nó hơi phừng phừng, nó hơi tức dậy dần lên, sao rồi nó muốn chửi lại thì sao? Thì ngay đó mất Bồ Đề rồi, rõ ràng, phải không? Cho nên vừa chấp là mất Bồ Đề rồi. Chứ còn nếu mà mình không có trụ, không có chấp vào đó, thì ai nói gì nói thì biết rằng cái lời nói ra thì cái đó là giống như cái tiếng vang vậy thôi, thì nó bay qua một cái rồi thì nó cũng qua mất tiêu, phải không? Nó vang chút rồi thì nó cũng mất thôi, thì vậy là đâu có còn. Thì vậy thì tâm mình vẫn bình thản. Còn cái này á thì người ta nói cái rồi, khi mà ta nói thí dụ như đi ngang qua thì người ta nói là cái anh này là xấu quá, phải không? Nhưng mà khi ta nói cái anh này xấu quá thì nói vậy xong rồi á thì cái tiếng đó nó cũng mất qua rồi, nó vang lên chút rồi cái thằng mất rồi. Nhưng mà rồi cái mình chắc in vào trong đầu này, mình cứ nghĩ cái tiếng đó nó còn lại trong đầu hoài đó, phải không? Thành ra chính vì vậy đó mà mình mới nói giận, rồi cái thì làm mất cái sáng suốt của mình đi, phải không? Chứ còn sự thật cái đó, tiếng đó nói chút là nó qua mất tiêu, à tìm lại bao giờ có, phải không? Là vì vậy cho nên chấp trước là mất Bồ Đề, còn đây là trụ nơi không chấp trước thì đó là trụ Bồ Đề, là trụ nơi pháp không, đó là trụ Bồ Đề. Pháp không tức là chỗ pháp mà trống rỗng đó, không có chỗ cho mình bám đó, là trụ Bồ Đề. Trụ nơi pháp tánh, đó là trụ Bồ Đề. Pháp tánh tức là cũng là cái chỗ nghĩa là không có chỗ bám, không? Trụ tất cả pháp không có thể tướng, đó là trụ Bồ Đề. Tức là trụ vào trong tất cả pháp mà không có thể tướng, không có chỗ để cho mình thấy đó, đó là trụ Bồ Đề. Rồi trụ nơi cái lòng tin không hạn lượng, đó là trụ Bồ Đề. Nơi lòng tin mà không có hạn lượng, thì đó mới là trụ Bồ Đề. Còn lòng tin mà có hạn lượng thì chưa phải. Mình thì bây giờ mình trụ lòng tin có hạn lượng hay là không hạn lượng? Đó. Lòng tin của mình bây giờ là có hạn lượng, cho nên mình tin đến mức độ nào đó thôi. Phải không? Nếu mà hơn cái mức độ đó thì mình hết tin. Phải không? Còn trụ mà không thêm bớt, đó mới là trụ Bồ Đề. Bởi vì có thêm có bớt thì tất nhiên là cũng có sanh có diệt. Rồi trụ không có niệm khác, đó là mới trụ Bồ Đề. Không có niệm khác tức là chỉ một bề, nghĩa là niệm về cái chỗ chân thật đó thôi, chứ không sanh cái niệm thứ hai, không sanh niệm khác, tức không bao giờ thay đổi đó, thì đó mới là trụ Bồ Đề. Đó. Trụ như bóng trong gương, như tiếng vang nơi hàng trống, như bóng trăng trong nước, như sóng nắng. Đó, thì trụ như vậy đó. Cho nên Văn Thù Sư Lợi trụ những pháp như thế đó thì đó là trụ Bồ Đề. Đó. Như vậy thì tức là sao? Tức là trụ mà không có chỗ trụ gì hết đó, không? Thì đó mới là trụ Bồ Đề. Đó. Như vậy thì chính cái chỗ không chỗ trụ thì đó mới là chỗ an trụ, không? Là thì người muốn trụ Bồ Đề là phải như vậy đó. Do đó mà học Phật pháp, không? Nó khác với học thế gian là chỗ đó. Ở thế gian á thì học cái gì á thì người ta cũng phải muốn định nghĩa để cho mình hiểu, phải không? Học gì phải định nghĩa để cho hiểu, cái gì phải bắt phải định nghĩa, phải không? Còn ở đây Bồ Đề này là không định nghĩa. Đó. Ha, nếu mà định nghĩa được á là không còn là Bồ Đề. Đó. Phải không? Bởi vì định nghĩa được, không? Thì Bồ Đề đó thuộc trong chữ nghĩa rồi. Đó là Bồ Đề chữ nghĩa. Thì Bồ Đề chữ nghĩa đó là Bồ Đề chết. Đó. Còn cái Bồ Đề sống á là cái Bồ Đề ở ngay nơi mỗi con người chính mình. Thì làm sao định nghĩa được đây?